Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong tối Noel hôm nay, Mai Hoa xin được giới thiệu tới quý vị hai tác phẩm đầy ấp tình yêu thương đúng theo tinh thần của Phúc Âm. Tác phẩm thứ nhất đó là truyện ngắn Chuỗi Ngọc Lam do học giả Nguyễn Hưng Lê chuyển dịch như là một cách để tưởng nhớ ngày mất của ông, cũng vào dịp Noel. Và tác phẩm thứ hai là bài Kinh Hòa Bình cùng với lời tự sự của Linh Mục Kim Long, người đã thổi hồn nhạc vào trong bài Kinh Bất Hủ. Trước tiên xin được bắt đầu với học giả Nguyễn Hiến Lê và truyện ngắn Chuỗi Ngọc Lam. Năm nay là đúng 36 năm ngày mất của ông. Ông mất vào ngày 22 tháng 12 năm 1984. Học giả Nguyễn Hiến Lê là một nhà ngôn ngữ, nhà giáo dục và nhà hoạt động văn hóa, người có công biên soạn, dịch thuật, giới thiệu nhiều tác phẩm văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, chính trị, kinh tế tới nhiều thế hệ Việt Nam. Ông sinh năm 1912 và tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chính Hà Nội vào năm 1934. Và sau khi tốt nghiệp, ông vào Nam làm việc và ở đó đến suốt đời. Tại một buổi hội thảo bàn về cuộc đời sự nghiệp của học giả Nguyễn Hiến Lê tổ chức tại đường sách Sài Gòn vào tháng 8 năm 2018 nhân dịp một số tác phẩm của ông được chính quyền Hà Nội cho phép in lại. Ông Nguyễn Quyết Thắng, người thay mặt gia đình giữ bản quyền của tác giả dịch giả Nguyễn Hiến Lê, có kể lại rằng ông nói rất tốt tiếng Pháp, còn tiếng Anh ông không nói tốt. Thời học sinh, ông Nguyễn Hiến Lê có học tiếng Anh chỉ vừa đủ để vừa qua cửa ải môn ngoại ngữ kỳ thi tú tài. Nhưng khả năng dịch tác phẩm tiếng Anh của ông thì tuyệt vời. Là một dịch giả, nhà ngôn ngữ học và nhà giáo dục, ông để lại hơn 120 tác phẩm cùng với nhiều tác phẩm biên soạn, dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông chọn từ rất đắt, tựa đắc nhân tâm là chữ dùng đầu tiên của ông khi chuyển ngữ sang tiếng Việt tựa gốc How to Win Friends and Influence People, hoặc khi chuyển ngữ tựa của cuốn How to Stop Worrying and Start Living, ông đã dịch một cách tài tình thành quẳng gánh lo đi và vui sống. Ông còn giúp nhiều thế hệ người Việt làm quen với Somerset Maugham khi dịch những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Anh này sang tiếng Việt như Lưỡi Dao Cạo, Kiếp Người hay Truyện Ngắn Mưa. Ông cũng là người dịch bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của nhà văn Nga Lev Tolstoy. Đọc những tác phẩm dịch của học giả Nguyễn Hiến Lê, có thể thấy một cách rõ rệt ngôn ngữ tiếng Việt của ông thật đẹp, thật chân phương và đầy sáng tạo. Trong đêm Giáng sinh, cùng nghe lại câu chuyện Chuỗi Ngọc Lam. Đây là truyện ngắn được học giả Nguyễn Hiến Lê đặt trong tập sách Ý Tình Cao Đẹp, gồm 5 truyện ngắn do ông dịch. Ngày cô bé John Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard, thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó, nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể chi tiết, nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục, vòng mẹ đây đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ. Buổi chiều mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẻ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng. Hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ, chuông đèn. Còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre ngồi ở sau quầy, mặc dù mới ngoài 30 mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé. Em hỏi, thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ? À? Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen. Đẹp quá! Xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con. Pierre lạnh lùng ngó em. Có ai sai em đi mua hả? Thưa không, con mua cho chị hai con. Chị hai đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp. Pierre nghi ngờ hỏi. Em có bao nhiêu tiền? Em mở khăn ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, bảo. Con đã đập con heo của con ra đấy. Pierre Richard ngó em, trầm tư. Anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em biết được. Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước. Quay lưng lại em, anh bảo, em đợi một chút nhé. Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi, em tên gì? Thưa John Brace. Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo, này, coi chừng em đánh rớt nhé. Em John mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển. Mới mấy năm trước, anh đã yêu một cô thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng. Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trượt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ. Từ đó anh sống cô độc, ôm lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng, vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh ráng quên mà không quên được. Nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày một dày đặc. Cặp mắt xanh của em John Grace gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi, thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm. Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thâm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ bao vội vàng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn. Chuỗi ngọc lam này có phải là tiệm ông không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Phải. Phải ngọc thật không? Nhất định rồi, không phải thứ ngọc quý nhất, nhưng ngọc thật đó. Ông nhớ đã bán cho ai không? Bán cho một em bé, tên em là John. Em mua để tặng quà Noel cho chị hai của em. Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp. Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi. Em John chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt, làm sao em đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo, em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác. Có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết? Hai người làm thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, mẹ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ, và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre. Tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ. Nhưng sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô, vừa trả lời. Hôm nay là ngày Noel, tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé. Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và cô thiếu nữ mà anh chưa biết tên cùng nhau bước qua một ngày mới, đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người. Vừa rồi là truyện ngắn Chuỗi Ngọc Lam do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch từ nguyên tác A String of Bluebeards của tác giả Fountain Ausler. Và phần thứ hai của chương trình Moa sẽ xin dành giới thiệu về bài Kinh Hòa Bình. Thế nhưng trước tiên, kính mời quý vị lắng nghe bài Ở Lại Với Con, một sáng tác khác của Linh Mục Kim Long do chính ông trình bày năm 2018, lúc đó ông 77 tuổi.
Ở lại với con, ở lại với con, đừng về nữa. Bóng đèn răng kín cùng trời, nguyện cầu Chúa thương ở lại với con. Xin ở lại với con, vì hồn con luôn sống bởi Ngài. Thôi đừng về nữa Chúa ơi, từ nghìn thu xa trước Ngài đã thương con. Nay con nguyện yêu Ngài tới muôn đời luôn. Ở lại với con, ở lại với con, từng làn gió.
Linh Mục Phêrô Kim Long là người phổ nhạc bản Kinh Hòa Bình bất hủ và biến nó thành tài sản vô giá của cộng đồng Công giáo Việt Nam nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. Thông tin trên trang của Tổng giáo phận Sài Gòn chia sẻ về cội nguồn lời Kinh Hòa Bình, nguyên tác là The Pious Prayer của Thánh Francisco thành Assisi, cho biết rằng lời kinh xuất hiện vào đầu năm 1912 trên báo Pháp. Đến năm 1916, nó được gửi sang Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15. Năm 1920, một linh mục Francisco vì yêu mến kinh này đã phổ biến và in phía sau lời kinh bức ảnh của Thánh Francisco khó khăn. Tuy nhiên, xét về mặt thời gian thì Thánh Francisco sống vào cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, trong khi lời kinh xuất hiện lần đầu vào năm 1912, thì không thể nói tác giả lời kinh là Thánh Francisco. Nhưng truyền thống đã làm nên điều kỳ diệu ấy, để hôm nay chúng ta có một bài ca bất hủ có nguồn gốc lạ lùng hấp dẫn mọi người. Đó là những thông tin trên trang của Tổng giáo phận Sài Gòn chia sẻ về nguồn gốc của bài kinh The Priest of Prayers của Thánh Francisco thành Assisi. Đức cha Felipe Nguyễn Kim Điền là người đầu tiên đã dịch bản kinh này ra tiếng Việt. Do yêu mến lời kinh mà Linh Mục Phêrô Nguyễn Kim Long lúc bấy giờ là một thanh niên 20 tuổi đã phổ nhạc lời kinh này thành bài hát. Cha Phêrô Nguyễn Kim Long sinh năm 1941 tại Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu. Năm 1957, ở tuổi 17, Kim Long đã viết tác phẩm thánh ca đầu tiên mang tên Con Hân Hoan. 3 năm sau, ông phổ nhạc lời Việt cho bản Kinh Hòa Bình và trở thành bản Kinh Hòa Bình nổi tiếng ngày nay. Năm 1968, ông được thụ phong linh mục và sau đó đi du học tại Giáo Hoàng Học Viện về Thánh Nhạc tại Rome. Năm 1973, ông trở lại Việt Nam, nhận chức quản sứ giáo sứ Đức Hòa thuộc giáo phận Mỹ Tho và dạy thánh nhạc tại Đại học Đà Lạt, Đại chủng viện Thánh Giuse ở Sài Gòn. Sau năm 75, ông tiếp tục viết thánh ca và giảng dạy thánh nhạc tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và các đại chủng viện như Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
Lại Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa,
quý vị vừa nghe bài Kinh Hòa Bình do ca đoàn Vượt Qua trình diễn do chính Linh Mục Kim Long chỉ huy. Trong một lần trả lời phỏng vấn do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm Hồng ân Linh Mục của Linh Mục Kim Long, ông đã chia sẻ về bài Kinh Hòa Bình.
Tôi nhớ có một lần tôi đi dân lễ ở nhà thờ Phú Trung, cha xứ cứ bảo tôi rằng sau thánh lễ có một người gặp cha. Thì sau thánh lễ có một người vào phòng thánh gặp tôi, chị còn trẻ lắm, chắc độ 20 mấy tuổi. Chị bảo thưa cha, con vẫn đi lễ ở đây mà con biết cha là tác giả Kinh Hòa Bình, con muốn gặp cha để cảm ơn cha. Tôi bảo sao mà cảm ơn, chị nói này, thưa cha, con là người ngoại đạo, con theo đạo lấy chồng, được chồng con bỏ con, cho con hận lắm. Nhưng mà có một lần vô tình con đi dự một đám xác người ta hát, con thấy hay hay, con nhờ xin cho cái bản này con hát theo. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi đang nhục. Con cảm và từ đó con nghĩ rằng con sống đạo là sống cho Chúa. Và vì thế mà con biết cha là tác giả, con đến để cảm ơn cha về chuyện đó. Thì tôi cảm thấy rằng mình không làm chuyện đó được, mà Chúa tác động cho chị ấy, chị ấy cảm thấy rằng phải theo Chúa để mà theo em yêu thương mình đoán thù, thì đó là một cái hạnh phúc. Chứ mình khi tôi biết tôi cũng không nghĩ được sẽ có một người nghi ngờ câu đó mà có thể trở lại với Chúa. Nhưng mà việc đó Chúa làm thì mình không làm được.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài Kinh Hòa Bình do Martino Studio thực hiện qua phần trình bày của nhiều nghệ sĩ. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.